Cái đường lối tu này người ta thường nghe nó khó, nhưng mà sự thật nó không phải khó. Thí dụ như ngày nay chúng ta tu, quý vị nghĩ vừa giấy niệm khởi, mình thấy nó, biết nó, mình không theo, vọng không theo. Rồi như vậy, còn khi mà nó lặng rồi thì thôi. Khi nó lên thì biết nó vọng không theo, lặng rồi thôi. Còn nếu mình niệm Phật thì luôn luôn phải có cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tiếp tục liên miên, là để đè nó cho nó lặng. Còn này không có đè, tự nhiên, nghĩa là vừa thấy nó không theo nó thì trở về với cái thật hiện tiền của mình. Như vậy thì cái trở về đó gần hay xa? Không chạy theo vọng niệm, tâm lặng lẽ thanh tịnh, với cái chạy theo vọng niệm, hai cái đó nó cách bao xa? Mấy thước tay? Nó chỉ trong này thôi, dừng cái này thì cái kia hiện ra, chứ không có xa xôi gì hết. Vì vậy mà người xưa thường nói, trong cái co duỗi cánh tay là trở về, hoặc là không cách một đường tơ, vân vân. Đó là cái hướng đi nó hết sức rõ. Bởi vì lâu nay, đây tôi nói hơi xa một chút, tại sao mà ở trong nhà thiền kỵ không dùng những cái danh từ để mà nói, để diễn tả, nói đó là tâm, là Phật tánh, rồi vân vân, mà cứ nói cái gì không có cho mắc kẹt ở danh từ. Thì như hồi xưa, trong cái thuở mà tôi còn đi làm giảng sư, thì nếu mà người ta hỏi thế nào là Phật, thì quý vị nghĩ tôi phải trả lời sao? Thì nói cho ra dễ giảng sư một chút, Phật là nói cho đủ là tiếng Phạn, là Buddha, Buddha rồi dịch âm bên Trung Hoa dịch ra chữ Hán để là Phật Đà. Chữ Bút là giác, chữ Đa là người, người giác ngộ. Người giác ngộ gọi là Phật. Nhưng mà giác ngộ phải chia ba bậc: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, vân vân. Giảng vậy đó, họ hiểu không? Dễ hiểu quá. Nhưng giờ hỏi thế nào Phật thì nói cái bá chúng sanh, không hiểu gì hết, phải không? Như vậy thì cái trước mình hiểu, cái sau mình không hiểu. Nhưng mà trước hiểu đó là hiểu ông Phật ở đâu? Ông Phật ở Ấn Độ, phải không? Nên là chữ Buddha là Phật Ấn Độ, chữ Ấn Độ rồi ngài Phật, ngài thành Phật, tu tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn thành Phật, đó là Phật ở Ấn Độ. Nhưng mà ở nhà thiền á, Phật tức tâm, chứ không Phật ở Ấn Độ. Phật ngay nơi tâm mình. Thành ra khi mà mình nói giải thích cái kia thì mình chỉ biết Phật Ấn Độ mà không biết Phật của mình. Như vậy thì chỉ có Đức Phật thành đạo rồi mới là Phật. Còn mình ở đây á, là phàm phu suốt kiếp, phải không? Không làm sao cất đầu nổi. Nhưng mà với cái con mắt của Phật, của nhà thiền, thì ai ai cũng có Phật hết. Cho nên chữ Hán mà nói nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh á, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật hết, có Phật sẵn hết. Như vậy thì ai cũng có Phật sẵn hết, mà cứ lo hiểu ông Phật ở Ấn Độ thì có hiểu gì ở Phật của mình. Như vậy thì nghe tôi giảng, quý vị nó hiểu là hiểu Phật nào? Ông Phật ở Ấn Độ, còn ông Phật mình không hiểu gì hết. Còn bây giờ nói hỏi thế nào là Phật, cây bá chữ sanh, nghe có hiểu gì không? Mà chính chỗ không hiểu đó là tâm không nghĩ. Không nghĩ thì chính đó là Phật. Mà mình cứ tìm hiểu không mà thành mất Phật. Quý vị thấy cái kỳ đặc ở đó. Rồi ví dụ hỏi thế nào là Phật, nó ba chân dài, hiểu được không? Không cho mình hiểu, nhưng mà chính chỗ không hiểu đó là không giới niệm, mà không giới niệm tức là Phật. Chỉ thẳng Phật của mình, chứ không có nói Phật Ấn Độ nữa. Mà chỉ thẳng Phật mình thì mình lại sợ, sao lạ kỳ. Còn đặc biệt nhất là ông già mà đánh bà gậy. Nghĩa là khi hỏi cái gì đập ba cái. Bây giờ hỏi về Phật ấy, thì Ngài há miệng mà Ngài không có nói câu nào hết. Thì tôi có bình với nó rằng muốn thấy được mặt nước hồ phẳng trước khi cá ăn mông. Vì cái mặt nước hồ nó yên, mà vừa có cá ăn mông thì hết cái yên. Cũng như vậy, tâm thể mình nó là yên, mà giấy niệm nói này nói nọ thì nó hết yên rồi. Cho nên hả miệng mà không nói, không có lời. Chứ đâu phải Ngài cấm, phải không? Hả miệng mà không nói là để nói rằng vừa giấy niệm là nó đã mất Phật rồi. Vì vậy đó, có chỉ Phật chưa? Chỉ mà mình không biết, mình cứ tưởng ông già kỳ cục, phải không? Đó. Còn tới Ngài Lâm Tế, Tổ Lâm Tế làm gì tổ dài nhất ở Trung Hoa, truyền tới Việt Nam cả ngàn năm. Mà mình đọc cái mình giật mình, hãy thấy nó là Phật cục cứ khô. Cái câu nói thiệt là thô. Cho nên sau này có nhiều nhà dịch họ cứ dịch là que cứ khô rồi đó chẳng hạn. Đó là nó lãng đi cho bớt, cho nhẹ. Chứ còn sự thật Ngài nói thẳng như vậy đó. Bởi vì cái câu nói đó ở trong nhà thiền cho là một câu kỳ đặc. Mình thì thấy mình nói câu đó thô lỗ, chứ còn người ta cho là câu kỳ đặc. Nói hỏi thế nào là Phật, Ngài nói cục cứt khô, mình còn gì nữa nghĩ. Dám nghĩ gì không? Không còn cái gì nữa nghĩ hết. Bạc nghĩ tức là Phật rồi. Ta chỉ vô trong này, chứ không phải chỉ ở ngoài kia. Mà mình thì cứ chạy theo ở ngoài không, luôn luôn là chạy theo ở ngoài. Cho nên nghe cái gì thì có lý thì mình mới chịu, còn nói cái gì mà vô lý cái mình không chịu. Mà Ngài tìm được cái gì mà vô lý nhất, không dám nghĩ, nói như vậy đó mới là truyền bá lâu dài. Cho nên sau này Tông Lâm Tế thì cứ truyền bá lần lần, rồi người ta mới dùng cái hoa thoại đầu, cũng không cho hiểu, nhưng mà có một câu để mình theo dõi. Hiểu chỗ đó rồi quý vị mới thấy cái kỳ đặc của nhà thiền. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu thiền lý giải rồi, nhìn qua bên kia chúng ta hiểu, không có gì nghi ngờ hết. Bởi vì nói không cho mình hiểu, mà mình cứ tìm hiểu hoài thì tất nhiên làm sao mà biết. Nói như vậy mà lặng thinh cái rồi biết được mình, người ta nói ngộ, phải không? Thấy được Phật của mình, thấy được Phật của mình tức là ngộ đạo. Đơn giản, thật là tối đơn giản.